15. Sự suy đồi của thức tâm. Dọc theo bên trên chỗ uốn cong dài và rộng của dòng sông là thành phố, rất thiêng và cũng rất dơ bẩn. Dòng sông lượn một đường cong lớn ở đây, và lực nước chính của nó xoáy vào bờ của thành phố, thường làm lở những nấc thang dẫn xuống nước, kể cả vài căn nhà cổ xưa. Nhưng bất kể những hư hại nào mà nó gây ra trong cơn cuồng nộ của nó, dòng sông vẫn thiêng liêng và tuyệt đẹp. Chiều hôm đó, đẹp một cách đặc biệt. Mặt trời lặn dưới thành phố tối om, và phía sau ngọn tháp đơn độc dường như thế là sự vươn lên của toàn thành phố hướng đến bầu trời. Những cụm mây màu đỏ nghệ rực cháy trong ánh sáng của mặt trời đã đi qua một mảnh đất cực kỳ xinh đẹp và cũng cực kỳ buồn tẻ. Khi ánh sáng phai dần, trên thành phố tối đen có trăng non dịu dàng và thanh nhã. Từ phía bên kia bờ, về phía hạ lưu của dòng sông một khoảng, toàn thể cảnh đẹp mê hồn dường như phép màu. Tuy vậy, vẫn hoàn toàn tự nhiên, không một chút nhân tạo. Trăng non từ từ lặn xuống phía sau khối đen thành phố, và những ánh đèn bắt đầu hiện ra. Nhưng dòng sông vẫn còn giữ ánh sáng của bầu trời chiều hôm, một vẻ đẹp lộng lẫy, chói vàng, dịu dàng không thể tưởng. Trên ánh sáng này cũng chính là dòng sông, có hàng trăm chiếc thuyền câu nhỏ. Mỗi buổi xế chiều, những người đàn ông đen đúa gầy gò với những chiếc sào dài đã chống một cách khó nhọc trên đường của mình ngược dòng nước chảy. Thành hàng một gần bờ sông, khởi hành ở một làng đánh cá phía dưới thành phố. Mỗi người một thuyền, thỉnh thoảng cùng với một hay hai đứa bé, và đẩy ngược một cách chậm chạp lên dòng sông băng qua một cây cầu dài to lớn. Và bây giờ thì họ đang trở xuống gần hàng trăm chiếc được cuốn đi bởi dòng nước chảy mạnh. Họ có thể đánh bắt suốt đêm những con cá khá lớn, nặng, dài đến 10 đến 15 inch. 1 inch bằng 2,54 cm. Mà sau đó được đổ đống, vài con trong đó vẫn còn giãy giụa vào trong một chiếc thuyền lớn đang đậu dọc theo bờ sông để đem bán vào ngày sau. Đường phố đông nghẹt xe bò, xe buýt, xe đạp và người đi bộ, dưới đó đây một hai con bò. Những con đường nhỏ hẹp được nối dài bởi những cửa hàng đèn mờ và ngoằn ngoèo ra vô tận, thì quến bùng vì những đám mưa vừa qua và dơ giấy vì rác rưởi của con người và súc vật. Một trong những con đường nhỏ dẫn đến những bậc thang rộng đi xuống ngay mé dòng sông, và trên những bậc thang này, mọi sự đang diễn ra. Vài người đang ngồi gần dòng nước với đôi mắt nhắm nghiền lại trong cơn thiền tĩnh lặng. Gần bên họ là một người đàn ông đang tụng kinh trước một đám đông nhiệt tình trải dài lên đến tận những bậc thang. Xa hơn, một người ăn xin mắc bệnh hủi chìa bàn tay bị teo lại của anh ta ra. Còn một người đàn ông với trán đầy tro và tóc tết bím đang chỉ dẫn mọi người. Gần đó, một nhà ẩn sĩ, mặt mày và da dẻ sạch sẽ, trong y phục mới giặt, ngồi bất động, nhắm mắt lại. Tâm trí chăm chú nhờ tập luyện lâu và nhuần nhuyễn. Một người đàn ông với bàn tay khum lại, đang yên lặng cầu trời giáng phúc, và một bà mẹ ngực bên trái để trần đang cho con bú, quên hết mọi sự. Xa hơn nữa, xuống dòng sông, những xác chết được mang lại từ những khu làng bên cạnh và từ thành phố dơ bẩn dương dài đang được thiêu trong ngọn lửa cháy bùng âm ỉ. Ở đây, mọi sự đang diễn ra vì đây là thành phố nhiệm màu và thiêng liêng nhất trong các thành phố. Nhưng vẻ đẹp của dòng sông chảy lững lờ dường như đã tẩy sạch tất cả những hỗn độn của con người. Còn bầu trời thì nhìn xuống với tình yêu và sự kinh ngạc lạ lùng. Có vài người chúng tôi, hai nữ và bốn nam. Một trong hai người đàn bà có đầu óc sáng suốt và đôi mắt sắc bén, có được học vấn tốt ở trong lẫn ngoài nước. Người đàn bà kia thì khiêm tốn giản dị hơn, với dáng vẻ khẩn cầu và đau khổ. Một trong số những người đàn ông vốn là một cựu chính trị gia, đã từ bỏ tổ chức nhiều năm qua, thì mạnh mẽ, đầy thuyết phục và hay gặng hỏi. Người thứ hai là một nghệ sĩ, rụt rè và kín đáo, nhưng táo bạo, đủ để khẳng định mình khi có dịp đòi hỏi. Người thứ ba là một viên chức trong bộ máy hành chánh nhà nước. Và người thứ tư là một nhà giáo, rất nhã nhặn, với nụ cười thoáng qua và hiếu học. Mọi người đều yên lặng một lúc, và một chốc sau, người cựu chánh khách nói: tại sao có quá nhiều sự sa đọa suy đồi trong mọi bộ phận cuộc sống? Tôi có thể hiểu quyền lực, ngay cả trên danh nghĩa của dân tộc, thực chất là tội ác và đồi trụy như thế nào rồi. Như ông đã chỉ ra, ta có thể thấy sự kiện này được phơi bày trong lịch sử. Mầm mống tội ác và đồi trụy vốn có sẵn bên trong tất cả mọi tổ chức chính trị và tôn giáo, như đã được bày ra trong nhà thờ qua hàng bao thế kỷ. Và trong chủ nghĩa đảng phái hiện tại, một chủ nghĩa hứa hẹn quá nhiều, nhưng tự nó đã trở nên đồi trụy và độc tài. Tại sao mọi thứ đều phải suy thoái sa đọa theo cách thế này vậy? Chúng tôi biết rất nhiều về đủ mọi thứ. Người đàn bà có học thức cao thêm vào, nhưng kiến thức dường như không hãm lại được tình trạng thối nát hủ bại không ngờ đó ở nơi con người. Tôi có viết lách chút ít và đã có một hay hai quyển sách đã xuất bản. Nhưng tôi thấy tâm trí có thể sụp đổ dễ dàng làm sao một khi nó đã nắm được thông thạo về một việc nào đó. Học một kỹ thuật trình bày giỏi, bới lên một ít đề tài gây hứng thú, nhiễm một thói quen về viết lách, và thế là ta được đặt để suốt đời, ta trở nên nổi tiếng, và ta kể như đã chết rồi. Tôi không nói ra điều này với bất kỳ ác tâm nào hoặc với bất kỳ sự chua chát, đắng cay nào, bởi vì tôi là một kẻ thất bại hoặc chỉ là một kẻ thành công xoàng. Nhưng bởi vì tôi thấy tiến trình này đang vận hành trong những người khác và ngay cả trong chính tôi. Dường như chúng ta không thoát khỏi được sự ăn mòn của lề thói và khả năng. Để khiến cho một cái gì đó được khởi động, đòi hỏi có năng lực và óc sáng kiến. Nhưng một khi đã khởi động thì mầm mống suy đồi vốn đã có sẵn bên trong nó rồi. Có thể nào ta thoát được tiến trình thối nát này không nhỉ? Vị viên chức nói: tôi cũng bị vướng kẹt trong lề thoái của sự suy thoái mục nát này. Chúng tôi dự tính cho tương lai của năm hoặc 10 năm tới từ lúc này. Chúng tôi xây đập nước và khuyến khích những kỹ nghệ mới. Tất cả những điều đó đều tốt và cần thiết. Nhưng ngay cho dù các đập nước có thể được xây dựng một cách tốt đẹp và duy trì hoàn hảo, và máy móc có thể được khiến hoạt động có hiệu quả đi nữa, thì tư duy của chúng tôi trái lại vẫn trở nên càng lúc càng kém hiệu quả, ngu ngốc và lười biếng. Các máy tính và các thiết bị điện tử phức tạp hiệu quả giỏi hơn con người ở mọi chiều hướng. Vậy mà không có con người, chúng không thể tồn tại được. Sự kiện đơn giản là một vài đầu óc thì năng động sáng tạo, và phần còn lại chúng tôi sống nhờ vào chúng, thối nát và thường vui hưởng trong sự thối nát của mình. Tôi chỉ là một nhà giáo, nhưng tôi quan tâm đến một loại giáo dục khác, một nền giáo dục sẽ ngăn chặn sự bắt đầu của tình trạng thối nát hủ bại của tâm trí. Hiện thời chúng ta giáo dục một con người sống động trở thành một công chức quan liêu nào đó. Xin lỗi, với một việc làm quên quan và một đồng lương hậu hĩnh, hoặc với tiền công của một chàng thư ký và một cuộc sống còn thống khổ hơn. Tôi biết tôi đang nói về cái gì, bởi vì tôi đang vướng kẹt trong đó. Nhưng rõ ràng, đây là thứ giáo dục mà các nhà nước cần, vì họ đang đổ tiền vào đó, và tất cả những người được gọi là nhà giáo dục, kể cả tôi, đang hỗ trợ và tiếp tay cho sự suy đồi nhanh chóng này của con người. Liệu sẽ có một phương pháp hay một kỹ thuật nào tốt hơn chấm dứt sự suy đồi này không? Hãy tin tôi, thưa ông, tôi rất nghiêm túc đặt câu hỏi này. Tôi không đang hỏi chỉ vì nói suông thôi. Tôi đã đọc những quyển sách gần đây về giáo dục, và một cách không thay đổi, chúng chỉ đề cập đến phương pháp này hay khác mà thôi. Và từ lúc nghe ông nói, tôi đã bắt đầu tra vấn toàn thể sự việc. Tôi là một nghệ sĩ tầm thường. Một hay hai viện bảo tàng gì đó đã bán những tác phẩm của tôi. Thật không may, tôi phải nói đến cá nhân mình, điều mà tôi hy vọng mọi người không phiền, bởi vì vấn đề của họ cũng là vấn đề của tôi. Tôi có thể vẽ một thời gian, rồi quay sang làm đồ gốm, và rồi làm điêu khắc. Đó cũng chỉ là cùng một thúc đẩy tự bày tỏ mình trong nhiều cách khác nhau mà thôi. Thiên tư là sức mạnh này, là cảm hứng phi thường phải được đưa vào hình tướng, chứ không phải người thường hoặc kẻ đồng bóng, mà qua kẻ đó nó bày tỏ chính nó. Có lẽ tôi đã không diễn đạt được điều đó một cách thích đáng, nhưng chắc ông hiểu tôi muốn nói gì rồi. Chính cái năng lực sáng tạo này phải được duy trì sinh động, hùng mạnh dưới một áp lực dữ dội, giống như hơi nước trong nồi súp de, nồi hơi. Có những khoảng thời gian người ta cảm nhận được năng lực này, và nếu đã có lần nếm được nó, không có gì trên trái đất này cản nổi người ta đừng muốn nắm bắt lại nó. Từ đó trở đi, người ta luôn bị hành hạ, mãi bị bất bình, bởi vì ngọn lửa đó không bao giờ liên tục, không bao giờ hiện hữu một cách hoàn toàn. Vì vậy, nó phải được nuôi dưỡng, bồi bổ, và mọi sự nuôi nấng đều làm nó yếu đuối thêm, càng lúc càng kém toàn nguyên. Thế nên, ngọn lửa lụi tàn dần, mặc dù sự tinh vi và kỹ thuật vẫn còn tiếp tục, và người ta có thể nổi tiếng vang danh. Cử chỉ thái độ thì vẫn còn, còn tình yêu thì đã đi đâu mất, tâm hồn đã chết, và sự suy đồi sa đọa bắt đầu. Sự suy đồi là yếu tố chính, phải không? Cho dù lối sống của chúng ta có là gì đi nữa, người nghệ sĩ có thể cảm nhận nó bằng cách này, và nhà giáo bằng một cách khác. Nhưng nếu chúng ta có chút tỉnh thức nào về người khác và về những diễn trình tâm thức của chính chúng ta, thì khá hiển nhiên với người trẻ cũng như người già rằng sự suy đồi thoái hóa của tâm trí thật có đang diễn ra. Sự suy thoái tự nó dường như vốn có sẵn bên trong chính những hoạt động của tâm trí, như một bộ máy tự hao mòn đi qua sử dụng. Cũng thế, tâm trí dường như trở nên tệ hại hơn qua hành động của chính nó. Tất cả chúng tôi đều biết điều này, người đàn bà học thức nói. Ngọn lửa, năng lực sáng tạo tàn phai dần sau một hoặc hai cố gắng nước rút. Nhưng khả năng thì vẫn còn, và sự sáng tạo thí phẩm này theo thời gian trở nên là một vật thay thế cho cái vật thật. Chúng tôi biết điều này quá rõ rồi còn gì nữa. Câu hỏi của tôi là, làm thế nào để cái sáng tạo đó có thể vẫn tồn tại mà không đánh mất đi vẻ đẹp và sức mạnh của nó? Cái gì là các yếu tố của sự suy thoái? Nếu ta biết chúng, có lẽ ta có thể chấm dứt chúng được đó. Có những yếu tố riêng biệt được chỉ ra một cách rõ ràng không? Vị cựu đảng viên hỏi. Sự suy đồi vốn có thể có sẵn trong chính bản chất của tâm trí đấy. Tâm trí là sản phẩm của xã hội, của văn hóa, trong đó nó được nuôi lớn. Và vì lẽ xã hội thì luôn luôn ở trong trạng thái suy đồi, luôn luôn tự hủy từ bên trong, nên một tâm trí liên tục bị ảnh hưởng bởi xã hội ắt cũng phải ở trong một tình trạng hủ bại hay suy đồi. Không phải thế sao? Dĩ nhiên rồi, và chính bởi vì chúng tôi nhận thức được thực kiện này, vị cựu chính khách giải thích, mà một vài người chúng tôi đã hoạt động quyết liệt và khá tàn bạo, tôi e là vậy, để tạo ra một kiểu mẫu mới là cứng rắn, mà theo đó chúng tôi cảm tưởng rằng xã hội nên phải vận hành. Không may, một vài cá nhân hủ bại lại nắm lấy quyền hành, và mọi người chúng ta đều biết kết quả thế nào rồi. Thưa bạn, khi một khuôn mẫu được tạo ra cho cuộc sống cá nhân và tập thể con người, không lẽ sự suy đồi lại có thể tránh được sao? Bằng thẩm quyền nào khác hơn là thẩm quyền gian xảo của quyền hành thế lực, để cho bất kỳ cá nhân hay đoàn thể nào lại có quyền tạo ra một khuôn mẫu thấu suốt hết cho con người chứ? Nhà thờ, giáo hội đã làm điều đó bằng quyền lực của sợ hãi, nịnh hót và hứa hẹn, và đã biến con người thành tù nhân. Tôi đã nghĩ là tôi biết, cũng như cha cố nghĩ là ông ta biết cái gì là lối sống đúng đắn cho con người. Nhưng giờ đây, cùng với nhiều kẻ khác, tôi thấy điều đó mới là một sự ngạo mạn ngu ngốc làm sao. Tuy vậy, vẫn tồn tại cái sự kiện rằng sự suy đồi là thân phận của chúng tôi, và có thể có ai đó thoát ra khỏi nó không? Nhà giáo hỏi. Ha, chúng tôi không thể giáo dục thế hệ trẻ để họ rất ý thức về những yếu tố hủ bại và suy đồi đến độ họ sẽ theo bản năng tránh né chúng, như họ đã tránh né bệnh dịch sau. Không phải chúng ta cứ đi vòng vòng ngoài đề tài mà không nhắm ngay vào nó sao? Chúng ta hãy xem xét nó với nhau. Chúng ta biết rằng tùy theo tính khí cá nhân mà tâm trí chúng ta suy đồi bằng nhiều cách khác nhau. Bây giờ có thể nào ta chấm dứt được tiến trình này không? Và chúng ta muốn nói gì với từ suy đồi? Chúng ta hãy tìm hiểu nó từ từ. Có phải sự suy đồi là một trạng thái của tâm trí được biết nhờ so sánh nó với trạng thái không thể hủ hóa được mà tâm trí đã nhất thời kinh nghiệm và bây giờ thì đang sống trong ký ức về nó, hy vọng bằng một phương tiện nào đó sẽ làm cho nó sống lại không? Có phải nó là trạng thái của một tâm trí bị thất chí trong khát vọng thành công, trong khát vọng tự hiện thực mình và vân vân không? Có phải tâm trí đã cố gắng và thất bại để trở thành một cái gì đó? Và có phải vì vậy mà nó tự cảm thấy mình bị suy đồi hủ bại không? Sự suy đồi là tất cả những điều đó, người phụ nữ học thức nói. Ít nhất, dường như tôi đang ở trong một, nếu không phải là tất cả, trong số các trạng thái mà ông đã vừa mô tả. Ngọn lửa mà các bạn đã nói về nó trước đây đã đi vào hiện thực lúc nào? Nó đến một cách bất ngờ, không có sự tìm kiếm nó của tôi, và khi nó biến mất, tôi không tài nào có được nó trở lại. Tại sao ông lại hỏi vậy chứ? Nó đến khi các bạn không đang tìm kiếm nó. Nó đến không qua khát vọng được thành công của các bạn, cũng không qua ước muốn được cảm giác say sưa hoan hỷ đó. Bây giờ vì nó đã mất, nên bạn luôn truy đuổi nó, bởi vì nó đem lại ý nghĩa nhất thời cho một cuộc sống vốn không có ý nghĩa nào khác. Và vì lẽ không thể nắm bắt nó lại được, các bạn cảm thấy rằng sự suy đồi đã bắt đầu, có phải vậy không?
Tôi nghĩ là thế. Không phải chỉ với tôi mà còn với hầu hết mọi người chúng tôi.
Những kẻ khôn ngoan dựng lên một triết lý xung quanh ký ức về kinh nghiệm đó, và nhờ đó lôi cuốn những người thơ ngây vào mạng lưới của họ.
Không phải tất cả những điều này đều trỏ vào một cái gì đó có thể là yếu tố chính và nổi bật của sự suy đồi sao?
Ông muốn nói đến tham vọng phải không?
Đó chỉ là một mặt của cái loại tích lũy, tiêu điểm quy kỷ và có mục đích này của năng lực, chính là cái tôi, cái bản ngã, kẻ kiểm duyệt, người kinh nghiệm đứng ra phán đoán kinh nghiệm.
Không lẽ đây không phải là trung điểm, yếu tố duy nhất của sự suy đồi sao?
Người nghệ sĩ hỏi, đó có phải là một hoạt động quy kỷ thuộc về bản ngã, làm thành những gì cuộc sống của ta là, mà không có cái trạng thái xoay xưa ngây ngất sáng tạo đó không?
Tôi hầu như không thể tin nổi điều này.
Đây không phải là một vấn đề nhẹ dạ cả tin hay tin tưởng gì cả. Chúng ta hãy xem xét điều đó xa hơn. Trạng thái sáng tạo đã hiện thành mà không có sự mời gọi của bạn. Nó đã hiện hữu mà không có sự tìm kiếm của bạn. Vì nó đã tàn phai và trở nên một vật thể được nhớ lại mà thôi. Nên bạn muốn làm sống lại nó, hồi sinh nó. Điều mà bạn đã cố làm bằng nhiều hình thức kích thích khác nhau.
Có lẽ có đôi lúc bạn chạm đến rìa mép của nó, các bờ cạnh bên ngoài của nó, nhưng điều đó không đủ và bạn vẫn luôn khao khát nó.
Nào, không phải tất cả mọi ham muốn khát khao, ngay cả khát khao cái tối thượng, đều là hoạt động của bản ngã sao?
Đó không phải là sự quan tâm về chính mình sao?
Dường như là vậy. Khi ông nói theo lối này, người nghệ sĩ thừa nhận.
Nhưng chính tham muốn trong một hình thức này hay một hình thức khác đã thúc đẩy tất cả chúng ta, từ vị thánh khắc kỷ cho đến người nông dân tầm thường.
Có phải ông muốn nói, nhà giáo hỏi, rằng mọi sự tự cải thiện đều thuộc về bản ngã cả không?
Có phải mọi cố gắng để cải tiến xã hội đều là một hoạt động quy kỷ không?
Không phải giáo dục là việc cải tiến có tính nới rộng tự ngã, việc tạo ra sự tiến bộ trong chiều hướng đúng đắn sau.
Tuân thủ rập khuôn theo một khuôn mẫu xã hội tốt hơn có phải là ích kỷ không?
Xã hội luôn luôn ở trong tình trạng suy thoái. Không hề có một xã hội toàn hảo bao giờ.
Xã hội toàn hảo chỉ có thể hiện hữu trên lý thuyết, chứ không có trong thực tế.
Xã hội vốn dựa trên tương giao của con người, bị thúc đẩy bởi ghen tị, chiếm hữu, niềm vui phù phiếm, sự theo đuổi quyền hành, vân vân. Bạn không thể cải tiến lòng ghen tị. Ghen tị phải chấm dứt.
Khoác một cái vỏ văn minh lên sự bạo hành bằng lời nói nước đôi về những lý tưởng sẽ không đem lại sự chấm dứt bạo hành.
Giáo dục một học sinh rập khuôn theo xã hội sẽ chỉ khuyến khích trong em sự thúc đẩy suy đồi muốn được an toàn.
Leo lên nấc thang thành công, trở thành một nhân vật nào đó, đạt được danh vọng.
Đây chính là thực chất cái cấu trúc xã hội suy đồi của chúng ta.
Và làm một thành phần của nó chính là đồi trụy, là sa đọa.
Có phải ông đang đề nghị,
nhà giáo thăm dò một cách khá hăm hở,
rằng người ta phải từ bỏ thế gian và trở thành một nhà ẩn sĩ, một sannyasi không?
Thật tương đối dễ, và trong một cách có lợi của nó, để từ bỏ thế giới bên ngoài của nhà cửa, gia đình, tên tuổi, tài sản, nhưng để chấm dứt mà không có bất kỳ động cơ nào, không có sự hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc nào.
Cái thế giới bên trong của tham vọng, quyền hành, thành đạt và sự thực để như thể là con số không, thì lại là một vấn đề khác hoàn toàn. Con người bắt đầu với những sự vật từ một đầu sai và mãi vẫn còn như vậy trong rối loạn. Hãy bắt đầu từ một đầu đúng, hãy khởi hành gần để đi xa. Không cần một sự thực tập xác định rõ ràng phải được làm theo để chấm dứt sự suy đồi này, sự vô hiệu quả và sự lười nhác này của tâm trí sao? Viên chức chính phủ hỏi. Thực tập và kỷ luật ngụ ý một sự khích lệ, sự đạt đến một mục đích, và điều này không phải là một hoạt động quy kỷ sao? Trở nên đức hạnh là một tiến trình của sự lợi kỷ, dẫn đến sự trọng vọng khả kính. Khi bạn nuôi dưỡng trong chính mình trạng thái không bạo hành, thì bạn vẫn còn bạo hành dưới một tên gọi khác. Ngoài tất cả những điều này, còn có một yếu tố suy đồi khác: sự cố gắng trong tất cả các hình thức tinh tế của nó. Điều này không có ý nghĩa là ta đang tán thành sự lười nhác. Trời đất, thưa ông, chắc chắn là ông đang tước sạch hết mọi thứ ra khỏi chúng tôi, viên chức kêu lên. Và khi ông lấy đi mọi thứ, thì chúng tôi còn lại gì? Không còn gì cả. Sự sáng tạo không phải là một tiến trình trở thành hay thành đạt, mà là một trạng thái hiện thể trong đó sự cố gắng tự tư tự lợi hoàn toàn vắng mặt. Khi bản ngã tạo ra một cố gắng để được vắng mặt, thì bản ngã vẫn còn hiện diện. Tất cả mọi sự cố gắng của cái thực thể phức tạp được gọi là tâm trí này ác phải chấm dứt, mà không có bất cứ động cơ hay sự suối bẫy nào cả. Điều này có nghĩa là chết, phải không? Chết đi với tất cả mọi cái đã biết, mà nó vốn là cái tôi. Chỉ khi toàn thể tâm trí bất động thì cái sáng tạo, cái vô danh mới hiện thực được. Ông muốn nói gì với từ tâm trí? Người nghệ sĩ hỏi. Ý thức cũng như vô thức, những hóc kẹt tiềm ẩn của tâm hồn cũng như những mẫu học thức lắc nhắc tồi tàn của tâm trí. Tôi đã lắng nghe. Người phụ nữ tới giờ vẫn giữ im lặng nói. Và tâm tôi đã thông hiểu.